ngọc và ước nguyện hòa bình thế giới. Bài viết do tỳ kheo Thích Nguyên Tạng biên soạn, tu viện Quảng Đức ấn hành năm 2009. Lời giới thiệu. Trong kinh A Hàm có ghi nhận rằng vào mùa an cư thứ 7 năm 583 trước công lịch, Đức Phật Thích Ca vận thần thông đến cung trời Đao Lợi để giảng pháp độ mẫu thân. Chính vì thế mà Đức Phật đã vắng mặt tại Ấn Độ 3 tháng. Không gặp được Phật trong một thời gian dài như thế, nên vua U Điền trị vì kinh đô Kosambi thương nhớ buồn khổ mà sinh bệnh. Các quan đại thần triệu tập các điêu khắc gia lừng danh đương thời, dùng gỗ chiên đàn ở núi Ngu Đầu khắc một pho tượng thật giống như Phật, cao 5 thước, dâng lên đức vua. Vua nhìn thấy pho tượng Phật, tưởng như gặp lại Phật, liền đảnh lễ chiêm bái. Lập tức đức vua liền khỏi bệnh. Đó là pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo thế giới. Từ hơn 2.500 năm qua, hàng đệ tử Phật trên khắp 5 châu 4 biển đã tôn tạo không biết bao nhiêu pho tượng để tôn vinh, chiêm ngưỡng, cung kính và lễ bái Ngài trong quá trình tu tập của mình. Nhưng giờ đây, Phật Ngọc vẫn là pho tượng đầu tiên trên thế giới được tạc bằng ngọc quý hiếm. Pho tượng này được ông bà đạo hữu Ian Green và Chu Đì thuộc chùa Tây Tạng ở vùng Bendigo, Victoria, Úc Châu tôn tạo từ một tảng ngọc thạch hơn 3.000 năm tuổi, được khai quật tại mỏ ngọc ở miền Bắc Canada. Khối ngọc này được trả với giá tượng trưng là 1 triệu Mỹ Kim, sau đó được đưa về Thái Lan để điêu khắc trong thời gian 5 năm. Đầu năm 2009 này, pho tượng đã hoàn thành và được xem là pho tượng lớn nhất và trang nghiêm nhất trên thế giới hiện nay, được điêu khắc từ ngọc thạch quý hiếm. Tượng Phật kể cả pháp tòa và đài sen có chiều cao 4m85, nặng 5 tấn. Với chiều kích và vẻ đẹp của tôn tượng, Phật ngọc này được vinh danh là kỳ quan của thế giới hiện nay. Được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật được tạo ra từ một loại ngọc quý hiếm là một duyên lành khó có được trong cuộc đời này. Bao nhiêu ước mơ của đồng hương Phật tử tại Victoria nay đã trở thành sự thật. Phật Ngọc đã về đến thành phố Melbourne và được triển lãm tại tu viện Quảng Đức. Đây là nhân duyên thù thắng cho đồng hương Phật tử tại tiểu bang Victoria có cơ hội để chiêm bái Phật Ngọc. Tôn tượng này đã được triển lãm tại 6 thành phố tại Việt Nam và 4 tiểu bang tại Úc Châu, với hơn 4 triệu người đến chiêm ngưỡng trong tinh thần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Tu viện Quảng Đức trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần hoan hỷ về tham dự. Lễ khai mạc triển lãm Phật Ngọc và xá lời Phật từ lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 12 2009 và lễ bế mạc lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật 20 tháng 12 năm 2009 trong khuôn viên tu viện Quảng Đức tại 105 Lynch Road, Portner, tiểu bang Victoria 3060, Melway 17J4. Chi tiết liên lạc 0393573544. Nhỏ này với bài viết tóm gọn của thầy phó trụ trì Thích Nguyên Tạng sẽ giúp cho người chiêm bái biết rõ phần nào về lịch sử của pho tượng Ngọc Thạch. Nguyện đem công đức trưng bày tôn tượng Phật Ngọc tại tu viện Quảng Đức, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh được an lạc. Chúng con cũng xin hồi hương công đức này cho công trình xây dựng bảo tháp Tứ Ân sớm được hoàn tất viên mãn. Thành tâm tán dương công đức của ông bà Ian Green và Judy đã phát tâm tôn tạo pho tượng Phật Ngọc vô giá này cho Phật tử thế giới có cơ hội chiêm bái. Thành kính cảm tạ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử thuộc đạo tràng tu viện Quảng Đức và đồng hương Phật tử trong và ngoài tiểu bang Victoria đã đóng góp tài công vật lực cũng như sự gia tâm cầu nguyện để hai tuần lễ chiêm bái Phật Ngọc tại tu viện Quảng Đức được thành tựu như ước nguyện. Thành kính chúc nguyện chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đồng hương xa gần có được những giây phút thanh thoát an lạc khi chiêm bái Phật Ngọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viết ngày Melbourne cuối đông 2009, trụ trì tu viện Quảng Đức tỳ kheo Thích Tâm Phương. Nói về Phật Ngọc và ước nguyện cho nền hòa bình thế giới, bài viết tỳ kheo Thích Nguyên Tạng. Pho tượng Phật Ngọc đang tôn trí trong khuôn viên tu viện Quảng Đức được xem là pho tượng lớn nhất và trang nghiêm nhất trên thế giới hiện nay, được điêu khắc từ ngọc thạch quý hiếm. Tượng Phật này tính luôn pháp tòa và đài sen, có chiều cao 4m85. Với chiều kích và vẻ đẹp của tôn tượng, pho tượng với tên gọi Phật Ngọc cho nền hòa bình thế giới này được vinh danh là kỳ quan của thế giới trong thời hiện đại. Tượng Phật Thích Ca được tôn thờ bên trong bảo tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, được chọn làm khuôn mẫu cho Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới này. Đơn giản vì pho tượng ở Bồ Đề Đạo Tràng là hình ảnh quen thuộc của hàng triệu đệ tử Phật trên khắp thế giới. Hiệp hội Đại Bồ Đề đã cho phép nghiên cứu chụp hình một cách chi tiết tỉ mỉ pho tượng. Các nhà điêu khắc và tạc tượng ở Thái Lan đã dựa vào các hình ảnh chụp ấy để tôn tạo Phật Ngọc này. Giá trị của pho tượng Phật Ngọc được chiêm bái và đảnh lễ tượng Phật được tạo ra từ một loại ngọc quý hiếm là một duyên lành khó có được trong cuộc đời này. Đức Phật đã từng đề cập điều này trong kinh Thụ Ấn Tăng Tính Lực rằng: chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả ấy đã được vô lượng công đức rồi, huống chi người ấy được đối trước Phật tượng mà lễ bái cúng dường thì công đức còn nhiều hơn gấp bội. Oh, make a change. hành trình của tượng Phật Ngọc. Tháng 12 năm 2006, vận chuyển khối ngọc Polar Pride từ Vancouver đến Bangkok. Tháng 5 năm 2007, mô hình đầu tiên được Lama Jopa Rinpoche điều chỉnh. Cuối năm 2007, mô hình thứ hai được Lama Jopa Rinpoche điều chỉnh. Cuối năm 2007, mô hình thứ ba được Jonathan Patrick điều chỉnh. Đầu năm 2008, mô hình thứ tư được chấp thuận. Đầu năm 2008, Jay Thong Tavi bắt đầu khắc tượng. Tháng 6 năm 2008, hoàn tất công trình khắc tượng. Tháng 7 năm 2008, hoàn tất công trình đánh bóng tượng. Tháng 12 năm 2008, hoàn tất nghi lễ chú nguyện. Đầu năm 2009, chương trình triển lãm bắt đầu. Phật Ngọc cho hòa bình thế giới. Tượng Phật trong bảo tháp Đại Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ được chọn làm mẫu tượng cho Phật Ngọc. Tượng Phật rất uy nghi với tư thế xúc địa ấn. Lama Jopa Rinpoche chọn mẫu tượng này vì đây là hình ảnh quen thuộc của Đức Phật trong lòng Phật tử ở khắp mọi nơi. Ban điều hành chùa Bồ Đề Đạo Tràng đặc biệt cho phép chụp nhiều hình ảnh ghi lại mọi chi tiết tỉ mỉ của tượng Phật để mang về cho các nhà khắc ngọc tạo dựng mẫu tượng. Tôn tượng này được tạc từ khối ngọc thạch vĩ đại mang tên Polar Pride. Lama Jopa Rinpoche nói rằng Phật Ngọc sẽ thắp sáng toàn cõi thế gian này. Phật Ngọc sẽ mang niềm an lạc hạnh phúc không thể nghĩ bàn đến cho chúng sanh. Sự ảnh hưởng của Phật Ngọc sẽ góp phần ngăn chặn những cuộc chiến tranh, những hủy hoại tàn phá đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Niềm kiêu hãnh của Bắc Cực nằm sâu thẳm trong lòng đất miền Bắc Canada. Dưới rặng núi British Columbia là nền ngọc thạch. Ở đây, giữa những đồi cỏ xanh tươi đầy hoa dại, ngọc thạch nằm ở đó với trọn vẻ trang nghiêm. Được khám phá đầu tiên vào thập niên 60 và 70, món ngọc này được xem là nền ngọc lớn nhất trên thế giới. Vào cuối thập niên 90, xảy ra ở đây một điều bất ngờ. Người ta tìm thấy ở phía nam biên giới Yukon một nền ngọc thạch với màu xanh rực rỡ sáng đẹp chưa từng thấy trước đây, lấy bối cảnh đặt tên. Tán ngọc này được gọi là ngọc Bắc Cực Polar Jade. Các nhà nghiên cứu khoa học cho biết loại ngọc này cứng chắc hơn bất cứ loại ngọc thạch Nephrite nào khác. Màu ngọc sáng bóng, chất lượng được đánh giá là loại ngọc quý dùng làm nữ trang. Trong thế giới tâm linh, người ta thường tin rằng ngọc thạch chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường, có thể giúp chữa lành bệnh và khiến cho tà ma yêu quái lánh xa. Những tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thạch thường được thế giới đánh giá cao. Thật sự, ngọc Bắc Cực đã thay đổi cách nhìn của cả thế giới về ngọc thạch Nephrite. Rồi đến năm 2000, người ta tìm thấy một khối ngọc khiến cho toàn thế giới một lần nữa kinh ngạc. Khối ngọc này vĩ đại chưa từng thấy, hoàn toàn không tì vết, phẩm lượng đá quý ngọc Bắc Cực. Khối ngọc có trọng lượng 18 tấn, được gọi tên là Polar Pride, nghĩa là niềm kiêu hãnh của Bắc Cực. có ngọc này được một nhà nghiên cứu đá quý lừng danh thế giới, ông Fred Wall, đánh giá là một khám phá mới của thiên niên kỷ. Sau khi khối ngọc Polarbright được tìm thấy, người ta hỏi ông Kerr McPeace, giám đốc công ty khai thác ngọc, rằng ông sẽ làm gì với khối ngọc này. Ông cho biết, tôi sẽ để thế giới quyết định. Tôi gọi khối ngọc này là Polarbright và tôi sẽ không xẻ thêm chút nào vào khối ngọc này. Tôi sẽ để nguyên y như vậy mà đấu giá, vì đây là một kỳ quan của thiên nhiên. Tôi mong muốn khối ngọc này sẽ trở thành một món vật vô giá, được tôn trí trong viện bảo tàng, một công trình lớn hay một biểu tượng nào đó. Quả thật, đây là khối ngọc thạch Nephrite với màu xanh sáng đẹp chưa từng thấy trước đây trên toàn thế giới. Một đêm nọ, từ miền núi tại thung lũng Kathmandu thuộc Nepal, Lama Chopa, vị thầy lãnh đạo tối cao của Hội Bảo tồn Phật giáo Đại Thừa, đã nằm mộng nhìn thấy khối ngọc tại Canada. Giật mình thức giấc, ngài đã gọi điện cho đệ tử Ian Green và khuyến khích ông nên tìm đến nơi để thỉnh cho được khối ngọc ấy và tạo dựng tượng Phật, với nguyện ước ánh sáng của Phật ngọc sẽ mang niềm an lạc hạnh phúc cho đến chúng sanh, và cũng là mục đích ngăn chặn những hiểm họa tàn phá của ô nhiễm môi trường và chiến tranh. Ông Ian Green lúc đó đang bận rộn công việc xây dựng bảo tháp Đại Từ Bi, nhưng đã bỏ ngang để lên đường tìm đến Canada, và cuối cùng đã thương lượng cùng với Kerr McPeace để thỉnh được khối ngọc này. Khối ngọc đã bắt đầu một cuộc vận hành chuyển từ hải cảng Vancouver đến thủ đô Bangkok vào tháng 12 năm 2006. Sau nhiều tháng phân vân và chọn lựa, cuối cùng tượng Phật tại bảo tháp Đại Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật thành đạo tại Ấn Độ, được chọn làm kiểu mẫu. Vì hàng vạn đệ tử Phật đã quen với dáng ngồi, nét mặt, nụ cười của pho tượng Phật. Ngọc quanh thế giới. Trên thế giới trước đây đã có một vài tượng Phật bằng ngọc. Danh tiếng nhất là Phật ngọc ở chùa White Dragon, Miến Điện, Phật ngọc Lục Bảo ở Thái Lan và Phật ngọc ở chùa Phật Ngọc Thượng Hải. Phật ngọc khắc từ khối ngọc thạch Polarbright nhất định cũng sẽ tràn đầy ý nghĩa như các tượng Phật nói trên. Điêu khắc Phật ngọc tại Thái Lan. Công trình khắc tượng Phật ngọc do công ty J. Thongtavi đảm nhận. Đây là một công ty Thái Lan làm việc lâu năm và uy tín trong giới khắc ngọc. Cơ sở tọa lạc gần Chiang Rai ở phía bắc Thái Lan. Công ty J. Thongtavi do ông Bonthong Yothavut thành lập. Sau nhiều năm kinh nghiệm khắc ngọc ở Thái, ông Yothavut đã sang Trung Hoa tu học kỹ thuật chạm ngọc trên hơn một năm. Khi trở lại Thái Lan, ông thành lập công ty J. Thongtavi vào năm 1973. Oh. Ajay Tantavi nay có hơn 30 tay thợ khắc ngọc lão luyện, tạo ra nhiều sản phẩm mỹ thuật nổi tiếng có giá trị nghệ thuật cao, được các nhà sưu tập và chùa chiền ở khắp nơi ưa chuộng. Công trình điêu khắc Phật ngọc này là do ông Vanis Yuthavut, con trai của nhà sáng lập công ty và cũng là giám đốc đương thời của công ty Tantavi, trực tiếp giám sát và theo dõi từ lúc khởi công cho đến lúc hoàn mãn. Ông Vanis đã được mời đến tham dự lễ khai mạc triển lãm Phật ngọc tại địa điểm đầu tiên ở Việt Nam, chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng vào đầu tháng 3 năm 2009 vừa qua. Công ty này đã thực hiện hai mô hình trước khi bắt đầu khắc tượng, một mô hình thu nhỏ và một mô hình đúng kích thước. Các mô hình khắc tượng được lãnh đạo tinh thần của công trình khắc tượng này là Lạt Ma Zopa Rinpoche đích thân kiểm soát và phê chuẩn. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới triển lãm Phật ngọc hòa bình. Lần đầu tiên Việt Nam triển lãm một tượng Phật bằng đá quý vĩ đại này, và cũng là nước đầu tiên trên thế giới có thắng duyên được triển lãm Phật ngọc. Sau khi kết thúc chương trình triển lãm ở Việt Nam, Phật ngọc sẽ được thỉnh đến triển lãm ở các thành phố lớn của Úc đại lợi như Brisbane, Sydney, Perth, Adelaide và Melbourne, trước khi đi đến Hoa Kỳ, Canada và luôn cả Âu Châu. Của việc triển lãm. Việc triển lãm tượng Phật ngọc và Xá Lợi Phật là tạo cơ duyên cho nhiều người đến chiêm bái và đảnh lễ, không phân biệt tôn giáo, tất cả đều có thể tới tham dự, miễn là chúng ta dành một chút thời gian để khi chiêm bái ta có dịp thấy rõ hơn về giá trị của hòa bình, để cầu nguyện Phật ngọc và Xá Lợi Phật sẽ đem lại hòa bình cho thế giới, bình an cho các mối quan hệ, bình an cho gia đình và bạn bè, bình an trong công sở và sự thanh thản trong tâm hồn. Chúng tôi kỳ vọng rằng với niềm khao khát mãnh liệt ấy sẽ mang đến niềm hoan hỷ và khích lệ lớn lao cho những ai có cơ hội được chiêm ngưỡng tượng Phật ngọc, đặc biệt trong thời điểm thế giới của chúng ta đang bị bao vây bởi những bóng đen của chiến tranh và thiên tai. Đôi nét về người phát tâm tôn tạo pho tượng Phật ngọc. Như đã nói, với lời khuyến khích của Lạt Ma Zopa, đạo hữu Ian Green đã phát tâm tôn tạo pho tượng Phật ngọc này. Đạo hữu Ian Green là một Phật tử hơn 35 năm qua. Năm 1970, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Ian đã lên đường hành hương sang Ấn Độ. Tại đây, giống như nhiều Phật tử Tây Phương khác, ông đã xúc động thật sự khi phát hiện ra nền đạo học Đông Phương huyền bí. Ông cho biết: "Tôi thích thú khi hiểu rằng đời sống tâm linh đóng vai trò rất quan trọng trong nền văn hóa Á Đông. Điều đó đã giúp tôi thấy rõ xã hội phương Tây quả là thiên về vật chất." Đạo hữu Ian Green đã đến chiêm bái thành Ba La Nại, nằm dọc theo sông Hằng và đến tận gần vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật Thích Ca lăn chuyển bánh xe Pháp đầu tiên. Ông vẫn còn nhớ mãi về vẻ tĩnh lặng không cùng ở nơi này, trái ngược với cả những gì náo nhiệt ồn ào ở các thành phố khác của xứ Ấn. Y Ình cũng thấy tâm của ông hoàn toàn an tịnh tại vườn Lộc Uyển, như thể là ông đã về đến nhà của mình. Ông cũng ngập tràn cảm xúc khi chiêm ngưỡng những bức phù điêu chạm trổ tại thành tích này, vì đây là một công trình tạc khắc từ đá ở vườn Lộc Uyển mà theo ông dường như có một năng lực khó tin tỏa ngời từ bên trong. Đạo hữu Ian Green đã chiêm ngưỡng đại tháp ở vườn Lộc Uyển, nơi được đánh dấu là Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên sau khi Ngài chứng ngộ, cũng là một trong bốn thánh tích quan trọng của Phật giáo. Sau khi viếng thăm vườn Lộc Uyển, ông mua một cuốn sách đề tài Phật giáo là gì để tìm hiểu những ý niệm của Phật giáo như nhân quả, nghiệp báo, tái sanh. Ông nói: "Tôi có cảm tưởng tôi đã biết tất cả những điều này, dù rằng chưa từng thấy những lời dạy này trước đó." Ian Green bây giờ cũng cảm nhận rằng bản thân của mình đã có cơ duyên tiếp cận với Phật giáo từ những kiếp quá khứ. Và cố nhiên, ông đã không có một chọn lựa nào khác hơn mà tự xem mình là một Phật tử. Tiếp đó, ông có duyên gặp được hai vị Lạc Ma Tây Tạng tại tu viện Kopan nằm trong thung lũng Kathmandu ở Nepal vào năm 1975. Và khi đó, ông tham dự khóa tu một tháng cùng với nhiều bạn trẻ từ Tây Phương khác dưới sự hướng dẫn dắt của hai thầy vị đó, đó là Lạc Ma Jesse và Lạc Ma Chopa. Năm 1981, Ian Green đã cung thỉnh hai vị thầy đến thăm gia đình ông ở Bendigo. Trong dịp này, thân phụ của ông đã phát tâm cúng dường 50 mẫu đất cho Lạc Ma Jesse để kiến lập một trung tâm Phật giáo. Lạc Ma Jesse sau đó đã đích thân phát họa sơ đồ chính trên khu đất mênh mông này. Ngài quyết định khu nào xây dựng cái gì. Ví dụ như khu đất cao nhất, Ngài cho xây dựng bảo tháp Đại Bi, và xung quanh khu đất này là chánh điện Atissa, thiền đường Thupen Sherupling, thư viện vân vân. Rất tiếc Lạc Ma Jesse đã không nhìn thấy được những thành quả như ngày hôm nay, vì Ngài đã viên tịch vào năm 1984, và mọi công trình Phật, sự gian dở của hội đã được Lạc Ma Chopa thừa kế cho đến tận ngày hôm nay. Lạc Ma Thupten Jesse sinh năm 1935, mất năm 1984. Ngài là một pháp sư nổi tiếng, là sư phụ của đạo hữu Ian Green. Ngài là người góp sức san bằng các chướng ngại địa dư và nối liền những phân cách văn hóa và chủng tộc để dòng tuệ giác mặt trời đầu nguồn Tây Tạng chảy xuống vùng đất lạ Tây Phương. Ngài sinh vào tháng 5 năm 1935 tại ngoại ô thủ đô Lhasa, Tây Tạng. Lên 6 tuổi, Ngài xuất gia và trải qua 20 năm tu luyện tại tu viện Shira ở Lhasa. Đây là thời gian tuyệt vời, thánh thiện và cao khiết nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Ngài. Ngài nhớ lại: "Tôi và khoảng 10.000 tăng sĩ khác đã vui vẻ khép mình trong đời sống giới luật. Một bông hoa cũng không được phép nở nếu nó làm ta sao lãng việc điều tâm định ý." Năm 1959, ở tuổi 25, Ngài đến tị nạn tại vùng Đông Bắc Ấn Độ. Tại đây, Ngài bắt đầu học Anh văn để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Năm 1961, Ngài thu nhận người đệ tử Tây Phương đầu tiên là quận chúa Gina Gatchevsky, một công nương xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim, thuộc dòng dõi quý tộc của Nga. Sau ngày đế chế Nga sụp đổ, gia đình của Gina sang lánh nạn ở California. Mẹ cô là người thừa hưởng một gia tài khổng lồ và là một trong những người đàn bà giàu nhất nước Mỹ. Gina lớn lên trong sự giàu có đó và trở nên hư hỏng vì tình dục và ma túy. Đầu thập niên 60, Gina rời bỏ nước Mỹ để theo sống với nhóm nghệ sĩ ở Hy Lạp, rồi lại tìm đến vùng đất thánh hippie Ấn Độ. Lúc cô gặp được Lama Jesse thì cô đã tàn phai và khô cằn vì ma túy rượu mạnh và lối sống buông thả. Qua 9 tháng học đạo lý, Gina quyết định xuất gia trở thành sư cô. Sau đó, Gina được Lama Jesse đưa đến Nepal để tu học. Tại đây, Gina mua đất một vùng đất rộng trên ngọn đồi nhìn xuống thủ phủ Kathmandu để xây dựng tu viện Kopan. Sư cô Gina nhập thất tu học được 3 năm thì qua đời ở tuổi 42. Vào tháng 11 năm 1971, Lama Jesse bắt đầu mở khóa tu Lam Rim, tức là tiệm đạo, cho 250 người Tây Phương đến dự tu khóa này. Mặc dù vốn tiếng Anh giới hạn, nhưng Ngài giảng pháp rất hay. Ngài nói: "Tôi tin rằng Phật giáo có những điều quý giá để tặng cho người Tây Phương, những người thiếu hiểu biết về chức năng của tâm thức. Xuyên qua tâm thức, ta có thể đạt được những trạng thái hạnh phúc không thể ngờ được." Sau khóa tu đó, có cô Max Matthew, người Mỹ, và ông Nick Rybush, một bác sĩ người Úc, xin xuất gia. Năm 1974, Lama Jesse cùng với Lama Chopa và sư cô Max Matthew đến bang Indiana, Hoa Kỳ để thăm nhóm thiền sinh của Lloyd Bob Wood, người từng đến tu học tại Ấn Độ. Sau khi rời Mỹ, đoàn đến Úc để diễn thuyết và thành lập Viện Quang Âm ở bang Queensland. Đây là trung tâm Phật giáo đầu tiên của một chuỗi rất dài của Phật học mọc tại Úc, Âu Châu và Mỹ Châu sau này. Một năm sau, Lama Jesse theo lời mời nên tổ chức chuyến hoằng pháp vòng quanh thế giới thứ hai gồm Mỹ, Úc và 4 nước khác ở Âu Châu. Đến tháng 11 năm 1975, tại bang California, Lama Jesse tuyên bố thành lập Hội Bảo tồn Phật giáo Đại Thừa. Tổ chức này phát triển rất nhanh, đến nay có trên 100 chi nhánh ở 20 quốc gia khác nhau, bao gồm Nepal, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil, Hy Lạp, Nhật Bản, Đài Loan, vân vân. Ngoài các chi nhánh này, còn có một nhà xuất bản rất thành công là Wisdom Publication ở bang Massachusetts và một Phật học viện Nalanda gần Tulu của Pháp Quốc đã có thể cung cấp một chương trình tu học đa diện cho tăng sĩ phương Tây mỗi ngày càng đông. Đến ngày 3 tháng 3 năm 1984, Ngài đau nặng vì bệnh tim và đã viên tịch ở tuổi 49 tại Los Angeles, bang California, để lại phía sau mình một tổ chức khổng lồ do người đệ tử Lama Zopa đang gánh vác. Hai năm sau, từ ngày mất, người ta phát hiện ra Ngài trong một dáng hình khác, đó là Oshel Hita Torres, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1985, Ngài đã tái sinh trở lại Tubion tại Tây Ban Nha. Về Lạt Ma Chopa Rinpoche, sinh năm 1946 tại khu Khumbu Nipo dưới rạn núi Everest, ngài được xem là hậu thân của cố Lạt Ma La Vudo. Năm 1957, ngài xuất gia tại tu viện Dongkha, sau đó theo học tại Phật Học Viện Seri cho đến năm 1959. Sau đó cùng với thầy của mình đến tị nạn tại Ấn Độ. Từ năm 1984, ngài đã thừa kế và lãnh đạo Hội Bảo tồn Phật giáo Đại thừa. Văn phòng trung ương của hội đặt tại California, Hoa Kỳ. Lạt Ma Chopa là người chỉ đạo và thẩm định mọi việc. Từ lúc khởi nguyên cho đến lúc hoàn thành dự án tôn tạo Phật Ngọc. Trở lại với phần đóng góp của đạo hữu Ian Green. Có thể nói Bảo tháp Đại Từ Bi tại Bendigo đã trở thành công trình của cả cuộc đời đạo hữu Ian Green. Lúc chưa khởi công, Ian Green chỉ dám ước mơ là mình chỉ thực hiện phần nền móng và dàn sắt. Nay ước mơ đó thành tựu, ông đã hoàn tất phần nền móng và dàn sắt kiên cố với chi phí 2 triệu đô la Úc. Dự án còn lại là xây dựng 9 tầng với tổng chi phí khoảng 20 triệu đô la tính trong thời điểm của năm 2009. Xin cầu nguyện và tha thiết kêu gọi Phật tử gần xa ủng hộ và tiếp tay giúp cho Ian Green và Giáo hội Phật giáo Tây Tạng sớm thành tựu công trình xây dựng. Bảo tháp Đại Từ Bi này đã khởi nguồn từ niềm mơ ước của Lạt Ma Yeshe, vì ngài muốn tái tạo lại Đại tháp Yangtze ở bên ngoài xứ sở của Tây Tạng. Do vậy mà Ian Green cố gắng thực hiện hoài bão của sư phụ bằng cách cho vẽ họa đồ Bảo tháp Đại Từ Bi ở Bendigo cũng có kích thước và kiến trúc giống như Bảo tháp Yangtze ở Tây Tạng, xây dựng hoàn thành vào thế kỷ thứ 15 trước đây, cao 48 mét, gồm có 9 tầng, 108 cửa vào, bên trong có 75 điện thờ khác nhau và trưng bày trên 100.000 hình tượng Phật Bồ Tát khắp nơi trong bảo tháp. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói thêm về bảo tháp Đại Từ Bi như sau: ngay ở thời điểm này, khi những di sản văn hóa Tây Tạng đang dần bị tiêu diệt, kiểu mẫu tháp theo phương cách Tây Tạng mang lại nhiều ý nghĩa cho đời sống tâm linh của Phật tử và cho văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Hỗ trợ cho dự án cao quý này là pháp hạnh tốt để tạo thiện nghiệp. Đạo hữu Ian Green là trưởng ban điều hành công trình Pháp Giới Từ Bi Đại Bảo Tháp, kiêm giám đốc dự án Phật Ngọc Thạch. Ông cũng là chủ tịch của Hiệp hội Dalai Lama in Australia, một tổ chức chuyên về những chuyến công du của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc. Đạo hữu Ian và phu nhân là Judy từng hợp tác trong công việc phát triển trung tâm Atisa và Đại Bảo Tháp. Ngoài ra, bà Judy còn là quản lý dự án Phật Ngọc Thạch. Xin chắp tay nguyện cầu cho công cuộc triển lãm Phật Ngọc tại Úc và vòng quanh thế giới được thành tựu viên mãn trước khi Ngọc Phật được thỉnh về tôn thờ tại Bảo tháp Đại Từ Bi ở Bendigo, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thích Nguyên Tạng, bài viết tổng hợp những tài liệu do đạo hữu Ian Green cung cấp. Phần đọc Tường Dinh, đài FM 974. cho hòa bình. Xá lợi Phật mười phương hội tụ, kết tinh thành Phật ngọc hôm nay. Nhiễm tịnh không hai chân diệu hữu, thánh phàm cư độ giữa trần ai. Mây năm sắc bao trùm vũ trụ, đất chuyển mình nở đóa sen xanh. Nhân loại năm châu kết duyên lành, nước từ bi dịu đi cơn khát. Canada đất nước hiền hòa, Thái Lan có bàn tay diệu dụng. Ian Green tâm bồ đề rộng lớn, duyên đã tròn thị hiện Linoche. Phật về con nguyện quay đầu, chúng sanh sáo nẻo nhìn sâu bạn lành. Người ơi thôi dứt chiến tranh, hòa bình nhân loại đất lành nở hoa. Quảng Từ Vân, bài thơ của Thích Nữ Giác Anh, viết ngày 3 tháng 7 năm 2009. Đôi nét về tu viện Quảng Đức. Tu viện Quảng Đức do Thượng tọa Thích Tâm Phương sáng lập vào mùa Phật đản năm 1990 tại 30 Bamberg Street, vùng Broadmeadow, Melbourne. Sau 6 năm sinh hoạt tại nơi đây, năm 1997, Thượng tọa chủ trì cùng Phật tử địa phương đã tạo mãi được một ngôi trường tiểu học ở vùng Portner, cách phi trường Melbourne khoảng 20 phút lái xe, với diện tích gần 8.000 m². Sau nhiều tháng tái tạo, sửa sang, trang trí cho thành hình một ngôi tu viện. Ngày 20 tháng 11 năm 1997, tu viện đã tổ chức an vị Phật và khánh tạ thật trọng thể và trang nghiêm tại địa điểm mới này. Đến năm 1998, tu viện đã xây dựng thêm những công trình phụ như hàng rào mặt tiền dài 90 m, cổng tam quan, tượng đài Quan Âm Lộ Thiên, vườn Lâm Tỳ Ni, vườn Ngọc Quyển, vân vân, đã biến ngôi trường tiểu học Fortner ngày nào nay trở thành một ngôi tam bảo khiêm tốn và trang nghiêm. Tu viện Quảng Đức cũng là một trung tâm văn hóa Phật giáo duy nhất trong thành phố Moreland, thu hút đông đảo đồng bào các giới đến chiêm bái và tu học. Sau gần 4 năm sinh hoạt, từ ngôi trường hoang tàn sơ xác đã đóng cửa, những người con Phật tại đây đã nỗ lực đêm ngày để chỉnh trang và sửa chữa, xây dựng từng bước một, tạo nên một cảnh trí phần nào mang được nét đặc thù của một ngôi chùa quê nhà Việt Nam. Tuy nhiên, vì là một trường học được xây dựng trên 70 năm, nên tất cả mọi thứ đều xuống cấp, nên chính quyền thành phố Moreland không cho phép tu viện sinh hoạt như là một cơ sở cộng đồng. Dù đang trong thời điểm khó khăn nhất về kinh tế xã hội, nhưng buộc lòng tu viện phải trùng tu xây cất điện Phật để đáp ứng nhu cầu tu học cấp bách của Phật tử gần xa. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2000, tu viện đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên để tiến hành công trình xây dựng. Sau 3 năm dài kiến thiết, ngôi chánh điện được xây dựng hoàn thành để đáp ứng nhu cầu tu học của đồng hương Phật tử. Vào 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10 năm 2003 là lễ đại khánh thành tu viện Quảng Đức, để đánh dấu một chặng đường 13 năm có mặt tu viện Quảng Đức trên xứ Úc. Trong dịp đặc biệt này cũng là đại hội bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và lễ suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Quyền Quang lên ngôi vị Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước một thính chúng uy nghi nhiệt thành gồm 134 chư tôn Đức Tăng Ni và 5.000 Phật tử xa gần cùng về tham dự. Việt Quảng Đức được đặt theo tên của một vị Bồ Tát Việt Nam, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ngài đã thiêu thân cúng dường để đòi hỏi quyền bình đẳng tôn giáo vào thời Pháp nạn năm 1963. Bồ Tát Quảng Đức đã thực hành Bồ Tát hạnh tự thiêu để cúng dường Tam Bảo, mong cho Phật Pháp được trường tồn giữa thế gian. Hành động dùng ngọn lửa đốt sạch trần quế để làm cho tinh hoa Phật Pháp nảy nở là hành động của bậc xuất trần thượng sĩ. Hiện tại, tu viện có 3 vị tăng ni, bao gồm Thượng tọa Trụ trì Thích Tâm Phương, Thượng tọa Phó Trụ trì Thích Nguyên Tạng, Sư cô Thích Nữ Hạnh Nguyên, cùng một ban trị sự, ban xã hội, ban hộ trì Tam Bảo, ban hộ niệm để chăm lo mọi việc công tác Phật sự, cũng như đáp ứng mọi nhu cầu quan, hôn, tang tế cho mọi giới đồng hương Phật tử trong và ngoài tiểu bang Victoria. Hai thầy chánh phó trụ trì cũng là thành viên trong hội đồng giáo sĩ tuyên quý, thường xuyên viếng thăm, an ủi cho bệnh nhân và tù nhân tại những bệnh viện và những nhà tù trong tiểu bang. Sinh hoạt, tu học hàng tuần. Tu viện mở cửa mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mỗi thứ hai 6 giờ 30 thọ trì đại bi sám pháp. Mỗi thứ năm 6 giờ 30 lễ Phật sám hối, lại kinh vạn Phật. Mỗi sáng chủ nhật từ 10 giờ 30 khóa lễ cầu an, cầu siêu và giảng pháp. Sinh hoạt của gia đình Phật tử, mỗi giữa tháng có khóa lễ sám hối và tụng giới, đặc biệt là khóa tu bát quan trai mỗi tháng. Kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần tranh thủ thời gian để về tham gia tu học. Về phát tâm cúng dường của mỗi tháng, tu viện đang trong thời gian xây dựng bảo tháp tứ ân: ân cha mẹ, ân Tam Bảo, ân thầy tổ, ân quốc gia. Đây là một công trình quan trọng thứ hai theo sau chánh điện thờ Phật hoàn tất năm 2003. Sau 5 năm tạm ngưng, nay ngôi nhà đông ở phía bên phải của chánh điện đã xuống cấp trầm trọng. Tu viện phải tháo dỡ bỏ ngôi nhà này, vốn là văn phòng của trường tiểu học Partner, được tạo dựng cả 100 năm trước. Và ngay trên khu đất này sẽ xây dựng một bảo tháp tứ ân và tăng xá để có nơi phụng thờ Xá Lợi Phật và chư Bồ Tát, cũng như an trí tro cốt của chư hương linh quá vãng. Bảo tháp tứ ân cao 14m và rộng 5m. Tầng 4 cao nhất được tôn trí thờ Xá Lợi Phật. Tầng 3 tôn trí thờ Đức Phật A Di Đà phóng quang và di ảnh giác linh chư tôn Đức Tăng Ni. Tầng 2 và tầng 1 mỗi tầng đều tôn trí thờ Đức Phật A Di Đà phóng quang và thờ di ảnh tro cốt của chư hương linh đồng hương Phật tử quá cố. Tăng xá dài 20m và rộng 11m. Công trình xây dựng cần được sự phát tâm hộ trì của quý Phật tử xa gần. Xin quý vị phát tâm cúng dường tùy theo khả năng của mình để giúp công trình sớm hoàn thành. Hoặc quý vị có thể phát tâm nhận một lon tiết kiệm để mỗi ngày cúng một đồng, giúp cho tu viện sớm hoàn thành công trình xây dựng đã nêu trên. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Phật sự chóng viên thành. Quý đạo hữu cùng gia quyến luôn được an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Chi tiết cúng dường, chi phiếu, money order xin ghi: Quang Đức Buddhist Welfare Association hoặc Commonwealth Bank Account 3135 102 3294 3135 1023239394 hoặc xin liên lạc trực tiếp tu viện qua số 0937 3544 0937 3544, email quangduc.homepage@gmail.com. Trang nhà của Quảng Đức, www.quangduc.com. Ngày nay, sự phát triển vô song của ngành công nghệ tin học, đặc biệt là mạng lưới Internet, một siêu xa lộ thông tin nối mạng toàn cầu giữa các máy điện toán cá nhân với nhau, đã tác động mạnh đến đời sống con người, phát sinh những yêu cầu mới cho các tổ chức xã hội. Trong đó, Phật giáo cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Phật giáo luôn khế hợp, phù hợp và hòa hợp với mọi sự thăng tiến của nền khoa học hiện đại, cũng như vận dụng được mọi sự phát triển khoa học để hỗ trợ cho công trình lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian. Trên tinh thần đó, song song với việc tạo lập ngôi tu viện Quảng Đức, vào mùa Phật đản năm 1999, tu viện đã mở một thư viện điện tử www.quangduc.com nhằm phổ cập giáo lý nhà Phật trên toàn thế giới, tạo cơ hội dễ dàng cho mọi người học hỏi để được thăng hoa đời sống tâm linh của mình. Thư viện hiện dung chứa trên 200.000 văn bản tài liệu kinh sách, giáo lý, triết lý, tâm lý, luận lý, Phật giáo, truyện tích, thơ ca, sáng tác về Tết Nguyên Đán, về Phật đản, về lễ Vu Lan báo hiếu, thành tích Phật giáo, từ điển Phật học, hình ảnh sinh hoạt và xây dựng tu viện Quảng Đức, v.v. Nếu quý vị không xem được trên net www.quangduc.com, xin hãy liên lạc về tu viện Quảng Đức để nhận được CD-ROM miễn phí. Hãy gọi tu viện Quảng Đức qua số điện thoại 0393573544, 0393573544.
Về đến Ma Bình được chiêm bái tượng Phật, tạo ra từ loại ngọc quý hiếm là một phước duyên thù thắng khó có được trong đời này. Tu viện Quảng Đức trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự lễ khai mạc chiêm bái Phật ngọc và khánh thành tăng xá Quảng Đức lúc 4 giờ chiều thứ bảy, 5 tây tháng 12, 2009 và lễ bế mạc lúc 11 giờ sáng chủ nhật, 20 tây tháng 12, 2009 tại Tu viện Quảng Đức, số 105 Lynch Road, Faulkner. Mọi chi tiết xin liên lạc 03 9357 3544.